Hồi quang phản chiếu là gì? Hồi và phản đi đôi hay đối nghịch với nhau? Quang và chiếu có hỗ trợ cho nhau hay tùy nơi quang chiếu đến mà định giá trị cho sự quang chiếu đó?
Tất cả nhân sinh đều có tâm từ bi. Xuất phát tâm hồn, nguyện tu phát triển, giải thoát. Thì cái từ quang của mình xuất phát khi mình muốn vào con đường tu. Rồi ngày hôm nay ổn định, hội tụ trở lại tâm thức từ bi, chúng ta mới thấy rõ dung điểm từ bi, lượng từ bi của chúng ta đã phát triển tới đâu. Kêu một hồi quang phản chiếu, nó mới lập lại trật tự hòa đồng của nhân sinh.
Thưa Thầy, cho chúng con biết về tương lai của vô vi.
Vô vi không có tương lai, vô vi là vô sanh, vi diệu vô cùng, không có giới hạn, cho nên không có đặt vấn đề tương lai. Tương lai đã có từ lâu, không có phải bây giờ. Hiện tại bây giờ chúng ta phải phát triển trở về không mới thấy rõ. Không có đặt vấn đề tương lai. Tương lai nguyên lý trong vô sanh.
Thưa Thầy, hiện tượng hồn vía tương hội có thật hay không? Tu đến lúc nào thì chứng nghiệm được hiện tượng này?
Có thật. Có hồn mới có vía. Con người chứng minh hồn là gì? Cái thức sự biểu biết của chính tôi và tôi điều khiển cơ thể tôi hoạt động. Đi đứng ngồi nằm do quyền quyết định của chủ nhân ông là tâm thức, tức là hồn. Mà hồn vía hội tụ là ly khai được bản thể mới có. Những cơ cấu thế gian này có thì thiên đàng cũng có. Vì chúng ta đã chứng minh rõ ràng lấy gì mà sống. Học nguyên khí quá quá sanh sanh của cả càn khôn vũ trụ mà chúng ta sống, thì chúng ta với tứ quan mắt mũi tai miệng, chúng ta nhìn ôm cái có tưởng là thật, nhưng cái thật của chúng ta là cái không. Mà khi trở về không rồi, chúng ta mới thấy sự sáng suốt của chủ nhân ông, phần hồn và vía rất rõ rệt ở trong cõi thanh nhẹ. Từ cõi nặng và giải tiến tới thanh nhẹ thì có sự hội tụ hồn và vía do công năng công phu của hành giả tự đạt tự thức. Cho nên có thể nói rằng bất khả luận bàn hành giả thức, chứ không phải là món quà vật chất ở thế gian trưng ra cho người ta thấy. Tâm thức tự hiểu.
Người tu thành đạo phải đạt đến trình độ như thế nào?
Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, không nói thành đạo. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, đã thành mọi người đều có. Cho nên tâm đạo của con người sẽ phát triển trong tự nhiên và hồn nhiên. Tại sao các bạn phải công phu để làm gì? Hằng ngày các bạn ăn uống nhìn thấy tất cả những sự động lộn hơn thua. Mà công phu để làm gì? Phẳng lặng trở lại nguyên lý hồn nhiên và tự nhiên mới là đạo.
Diệu pháp Di Đà nghĩa cao sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Thức lý từ đây lo gắn chí, pháp màu linh nghiệm Mâu Ni Châu. Xin Thầy giảng giải.
Dạ. Diệu pháp Di Đà, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tìm tàng nguyên năng chấn động của Nam Mô A Di Đà Phật, lập lại quân bình. Rồi từ quân bình chúng ta mới thấy ánh sáng. Lấy cái gì chứng minh? Khi chúng ta bước vào trong công phòng tối tăm, chúng ta ngồi êm ả quân bình phẳng lặng, thì tự nhiên chúng ta thấy hết bàn ghế. Khi bước vô chúng ta không thấy. Vì sao? Chúng ta bị ánh sáng chiếu, ánh sáng mặt trời phỉnh, mất cái ánh sáng tự nhiên của chính chúng ta. Và chúng ta tu phẳng lặng thì tự nó lộ ra ánh sáng tự nhiên căn bản, đó là ánh sáng từ bi sáng choang, dù ở trong bóng tối. Nhưng mà cái thâm sáng đó không có thể diễn tả cho người đời. Trong tối mà có sáng. Cho nên những người tu cao đi lên trên gặp hắc bì Phật mà tại sao sáng như vậy? Ở dưới này mình gặp ông trời già không có sáng, mà gặp cái ông đen ở trên kia mà sao ông sáng dữ vậy? Ông sáng một cách chiều sâu, sáng suốt, thông suốt ký ức của chúng ta khi chúng ta ngộ ngài. kêu quyền điển thanh quang. Quyền điển thanh quang thấy chiều sâu có tất cả. Quyền điển thanh quang thấy đen, nhưng mà ai muốn sửa đổi cái đen nó không được. Chỉ đen sửa đổi mình, chứ mình không có sửa đổi đen được. Cho nên nguyên lý của Phật tổ chỉ chúng ta nghe. Khi mà trở lại Như Lai nguyên tánh rồi thì thức hòa đồng chúng ta mở, chỉ có nghe không có nói. Lúc đó kêu Phật đại định tương hòa. Thì chư Phật đồng nhất thể, chúng ta nhìn lại thế gian, chúng sanh đồng nhất thể, chư Phật cũng đồng nhất thể. Thăng hoa tiến hoa nhẹ nhàng rõ rệt, ba cõi cộng đồng là một, mới xoay chuyển tới cơ thánh đức, tự mình thức tâm và cảm nhận rõ rệt.
Kính thưa Thầy, con xin kính xin Thầy dạy cho con và các bạn đạo anh em con cách nào để hóa giải những tia sáng của mặt trời, những trận đồ trong vô vi làm cách nào để vượt qua. Kính xin Thầy giải thích thêm về ba chữ thiên huyền kiếm trong bài thơ Thầy vừa làm trong đại hội này. Con tu rồi sẽ về đâu?
Tôi đã nói rằng từ bi là ánh sáng ẩn tàng trong tâm thức của mọi người, mà mọi người chỉ bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh, tứ quan ngũ tạng, và bỏ chân thức Mô Ni Châu. Cho nên đâm ra nghi ngờ, rồi tôi sẽ tu về đâu? Tôi tu về thanh tịnh là tôi có tất cả. Tu thiếu thanh tịnh, mê chấp, phán đoán bất chánh, lý luận bất thông, ta chỉ có hại mình và không có tiếng thôi. Còn lui về thanh tịnh, ánh sáng từ bi bộc khởi trong nội tâm. Lúc đó tuệ giác phân minh. Cho nên đêm qua có bác hát bài dậm cổ: kim trí tuệ, kim trí tuệ chắc đầu tuổi ngu muội ở chỗ nào? Vì nó làm người đại diện cho ông trời, đại diện cho ông Phật, mà nó quên trời, quên Phật, quên luôn cả nó. Phải lấy kim trí tuệ cho nó thức tâm, lấy chân lý cho nó hiểu. Khi nó hiểu chân lý là nó chặt tất cả những sự trầm trượt của chính nó rồi. Bởi nhờ kim trí tuệ mới khai mở tâm thức, nó mới thấy rằng không phải cái đầu này, nó còn cái đầu vô cùng phát triển, bất diệt, kim thân bất hoại. Bản thân nó nung đốc, lấy nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ để nung đốc, nó trở nung đốc cho nó sẽ trở nên một kim thân rõ ràng, xuất phát ra khỏi thân tứ đả này, tứ giả hợp thành nước lửa gió đất. Nó vượt khỏi nước lửa gió đất thì nó mới trở lại ánh sáng từ bi Như Lai tánh sẵn có của chính nó, không có nhờ đỡ và không có mượn của ai hết, trong tự nhiên và hồn nhiên sẵn có của chính nó. Cho nên mọi người chúng ta nên tu thiền mới gặt hái được. Lý luận không bao giờ gặt hái được, lý nào cũng có lý của họ, nhưng mà sự thật phải hành mới gặt hái được. Cho nên trong Thượng Đế giảng chân lý cũng nói bất khả luận bàn, chỉ hành mà tiến mà thôi. Thiền bất khả luận bàn, tự tâm mình cảm thức trở về kim thân bất hoại.
Câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Thầy, bạn đạo Hoàng Sony có ý kế vị Thầy làm Master Vô Vi. Xin Thầy xác nhận trình độ tu học của anh Hoàng đã đến cấp nào, thành thánh tiên hay Phật?
Không phải một mình anh Hoàng Sony mà có thể kế vị Thầy. Tất cả chúng sanh là kế vị Thượng Đế, kế vị Phật. Không phải là một mình Hoàng Sony có thể kế vị Thầy. Nhưng mà và Hoàng Sony đi đường lối của Thầy đi, và các bạn cũng đi đường lối của Thầy đi, là các bạn là Thầy, Thầy là các bạn. Mà Thầy đi đường lối của ai? Của ông trời, ông Phật, của ông Đỗ Thuần Hậu, tất cả đó là cũng là quy một. Cho nên người tu phát triển, trình độ phát triển thì như nhau, kêu bằng thức bình đẳng khai mở là một. Nhưng người đời nói rằng Master là quan trọng. doctor là quan trọng, nó lập địa vị vậy thôi, chờ rốt cuộc rồi cũng buông tay không, trở về với ánh sáng thực chất Như Lai của chính họ, thì tất cả là đều ở trong thức hòa đồng. Mà họ bỏ thức hòa đồng thì hướng về tranh chấp, mà hướng về thức hòa đồng thì chỉ có một không hai, tại là không có ai thế ai hết. Ai cũng muốn phát triển cứu đời và trở về với thực chất của chính mình, mới tiến tới đại đồng nhân loại phát triển về tâm linh.
Đây không phải là câu hỏi, nhưng mà con cũng xin nêu lên cho thầy. Thưa thầy, con gái tôi đã hành thiền và trường chai được khoảng một năm, vẫn chưa thấy ấn chứng gì. Nhưng có một điều tôi lo ngại là có phần thiêng liêng nào đó báo mộng rất chính xác mỗi khi gia đình hay trong thân nhân có việc gì xảy ra. Cúi xin Đức Thầy phóng thanh điển giúp cho con gái tôi khỏi bị lôi cuốn bởi phần thiêng liêng nào đó. Rất cảm ơn Đức Thầy.
Vì trong một năm chưa thấm thía gì, ba năm nó mới thấy tánh nó. Nó phải một người mà nhảy xuống biển, muốn lội lên bờ cũng phải bơi nhiều nhịp nó mới tới bờ. Cho nên trong lúc mới tu một năm cũng trên đường trở về bờ, trong lúc mình lạc giữa biển thì nó phải có những sự trở ngại chút đỉnh. Không nên nghi là thiên liên nhập xác, đó là cái óc mình tự hư mà thôi. Chính mình thiếu quốc thức hòa đồng, mình cũng đang lội giữa biển như con. Mình không có thể nói mình đúng hơn con, phải hiểu chỗ này. Cho nên trong lúc bơi lội, kẻ dạy người khác không phải giống nhau, cho nên phải hiểu thì mới dễ tha thứ và thương yêu. Nếu mình ôm cái chấp mà nói con tôi nó bị người ta nhập, nó bị ma phá, thì cái từ quan mình không có chiếu cố cho con được. Vì mình đặt cái vấn đề nghi vấn, tạo loạn cho chính mình và phóng ra tà khí cho con, làm cho con càng ngày càng bận rộn, nghi nan là mình bị ma nhập. Chứ kỳ thật là khối thần kinh mà thôi. Khối thần kinh nó ổn định thì tự nhiên nó yên, thanh lọc rõ rệt, cởi mở phát triển. Bây giờ cái phương pháp của Vô Vi là thanh lọc soi hồn, pháp luân thiền định nó đương thanh lọc. Thanh lọc chưa đúng mức, luồng điển bên trong chưa phát triển, chưa trụ thì nó còn hơi mập mờ một chút. Khi mà trụ rồi thì tất cả hiểu hết, không có phải lo âu. Cho những người tu Vô Vi giữ đúng pháp thực hành, không học mà tiến. Gia đình thấy họ ngu, nhưng mà một ngày đó cảm nhận rằng thấy người đó thông minh. Vì nó bước vượt qua cái tần số và nó ở cái giới sáng suốt, minh giải những chân lý trong nội tâm của nó, nó mới ảnh hưởng cho những người khác được. Cho nên cứ những người tu thiền đây là cũng như bước vào đại học, cứ khuyến khích họ tu thiền, rồi họ sẽ thi từ giai đoạn học, họ cũng đậu doctor đàng hoàng, bác sĩ tâm linh, phân giải bất cứ trường hợp nào xảy đến, họ lui về thanh tịnh là họ phân giải được. Thì lúc đó mới thấy là cái giá trị của Vô Vi, tu thiền mà đạt tới tự thức minh tâm thì điều cần thiết cho nhân sinh tại thế. Không phải học chữ mà đắc pháp, tâm thức mới là đắc pháp. Chữ là gì? Chữ là ở thế gian ghi chép mà thôi. Luận đai đi xét lại, đọc đi đọc lại, đọc trình độ của người đã ghi mà thôi. Chứ nguyên năng của nó là tự nhiên và hồn siêu nhiên và vô sanh, là một nguyên lý sống động nhất của cả không vũ trụ này. Từ con vi trùng, vạn vật cho tới con người đều là ở trong nguyên lý vô sanh, chuyển hóa theo nhịp độ sẵn có của chính nó. Cho nên người tu đốn ngộ là pháp Vô Vi để thức tâm và hiểu tất cả những sự kích động và phản động, chấn động của cơ tạng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, nắm cái nguyên lý sanh tử luân hồi, thấy rõ rệt, kêu quán thông ổn định, kêu thanh tịnh xuất phát. Cho nên người tu về pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp là chỉ đi đóng góp về sự phát minh ở tương lai của vũ trụ.
Kính thưa thầy, câu hỏi kế tiếp cũng có liên quan vấn đề thiêng liêng. Câu hỏi như sau, nó hơi dài một chút xíu. Trưa hôm qua có một bạn đạo lên hỏi anh Hoàng Sony về việc anh đi thăm một người chết mà anh lại đặt tay lên trán người chết, khiến con nghĩ thắc mắc của con có liên quan đến việc sau đây, nên con xin mạo muội xin ban tổ chức cho con được hỏi thầy. Thưa thầy, một hôm con đang ngủ thì có một bàn tay sạm đen đặt trên trán con. Lúc đó trong tâm thức con nghĩ đó là bề trên không cho con ngủ nhiều để tâm trí được sáng suốt. Con mới nói, con buồn ngủ quá, cho con ngủ một chút. Thì ngay lúc đó như có một quyền năng gì rất thần bí nâng người con lên khỏi giường với tư thế nằm, nhẹ lướt con ra khỏi phòng. Chuyện này con chỉ cảm nhận được, khó diễn tả bằng giấy bút. Con kính xin thầy giải đáp và cứu con.
Khi con nằm và con thấy bàn tay hút con đó là cái duyên con với người đó mà thôi. Trong một giây lát rồi sẽ thay đổi. Không có phải luôn luôn như vậy. Mình không phải lệ thuộc. Nếu tu về bơ vi, mình phải hiểu cái duyên. Mà cái duyên để trợ hành mà thôi, không làm gì hơn, không có thể chiếm chúng ta được. Vì chúng ta tu vô vi là chỉ xuất phát, chứ không có sinh bở. Nếu con còn sinh bở là con bị lệ thuộc. Mà con xuất phát là con không lệ thuộc. Con phát triển về thức bình đẳng đối với tất cả thiên liên. Thì trong nhà nào cũng có ngũ hành, cũng có thổ thần, thổ địa, cũng có ông táo giúp đỡ cho con người làm việc về mặt thiêng liêng, cái đó là có. Nhưng mà mình cấy lượng từ bi phát triển tâm thức thì mình không có mít lòng những vị đó, và những vị đó có hỗ trợ trong giây lát rồi thôi, không có gì phải đăng lọ.
Kính thưa thầy, chân tâm là gì? Vì mỗi người mỗi trình độ, làm sao để biết chân tâm?
Chân tâm, tôi đã nói chân tâm là tự nhiên và hồn nhiên. Đó là ánh sáng từ bi sẵn có của mọi người, đó kêu bằng chân tâm. Cho nên chúng ta thấy một người đang bị đắm chìm giữa biển mà chúng ta nhảy xuống cứu người đó là chân tâm chúng ta lộ liễu. Cho nên người tu phải phẳng lặng. Trên hội trường có hai câu: biển cho lặng, minh châu với phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Lòng riêng đó là chân tâm.
Tại sao tu thiền không nên để mập ù?
Mập ù là ăn nhiều quá chứ không phải là phước mập. Cho nên ông bác sĩ Zimmerman hỏi tại sao mấy ông Phật mập bao nhiêu vậy? Ở bên Đức ổng có treo một ông Phật mà tại sao ông Phật nào bụng cũng lớn? Bởi vì cái bụng của ông Phật là chỉ thu hút điện năng của càn khôn vũ trụ, energy. Cái mập của ông Phật không phải là thực phẩm mập. Cho nên ông bác sĩ Zimmerman, ông mới tìm cái cách đem thực phẩm trong ruột ra. Thành ra cái ruột tôi đã ốm, không có mập, nhưng mà điện tôi vẫn mập. Điện năng của mọi người mập theo cái hình tướng, chứ không phải cái xác. Cho nên lúc con người đối diện với con người, nhìn mặt nhau, có nghệ thích người không, người đối diện với nhau, nói chuyện thấy thích thú quá. Sao tôi gặp bao nhiêu người tôi không thích mà tôi gặp người này tôi thích, là cái duyên điển phát triển. Còn cái duyên điển của người tu lúc nào cũng tròn, chân lý là phải tròn, không có méo mó, không có binh vực, lúc nào cũng tròn do. Cho nên Phật Chúa cũng là tròn do. Cho nên hào quang trên đầu của Jesus cũng tròn do. Hào quang của chư Phật cũng vẫn tròn do. Mà hào quang của người tu học bỏ nghiệp tâm cũng tròn do, và sẽ tiến theo trình độ sẵn có của chính họ.
Còn một người đã đặt câu hỏi tại sao tu thiền không để mập ù, thì người này đã đặt tiếp sau câu sau: tại sao xúc ruột không hạn định? Để có người muốn xúc ruột nhiều lần, để cơ thể quá gầy xanh xao, mặt mũi không hồng hào, mắt không sáng, đi đứng lơm khơm coi không ra.
Dạ, nên xúc ruột á
Nó phải có bác sĩ nghiên cứu nhu cầu, có thuốc men, có chương trình, chứ không phải đâm đầu vô kêu người ta xúc. Như đổ rác cả ngày ở trong nhà, cứ 24 tiếng đồng hồ đổ rác trong nhà đâu còn rác nữa. Tự nhiên nó phải sọp xuống, không phải ốm. Nghĩa là cái rác nó phải có thì giờ đổ. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng phải trị một lần. Cũng như xúc ruột cũng vậy. 6 tháng mình phải uống thuốc có chương trình xúc ruột thì nó sa thải từ đâu tới đâu. Nó có rõ rệt. Chứ không phải nghe xúc ruột rồi đâm đầu đi xúc ruột. Xúc ruột thét rồi cái ruột hư chết. Chịu chứ đâu có ai chịu đâu. Tâm làm là thân chịu.
Kính thưa Thầy, bác thu rồng dạy giải cọp. Ngồi thiền thấy rồng, cọp ý nghĩa là sao? Thu được rồng, giải được cọp rồi thì đã được giải thoát hay chưa?
Thu được rồng, giải được cọp, đó là trong kinh người ta nói thu được rồng. Rồng là ai? Là cái thận thủy của mình. Thì cái dục tính nó không còn, cọp tánh nó không có nữa, sự pha phách không có nữa. Dục không có thì dâm không có, thì mới trở lại nguyên tánh sáng suốt, đó là Phật tánh.
Xin Thầy giải đáp cho. Năm 1989, Thầy nói đến năm 1993, Việt Nam sẽ khởi điểm niệm hòa bình, nền hòa bình. Có đúng vậy không?
Tôi có nói nhiều lần, nhưng mà tam sao thất bổn, kẻ lặp đi lặp lại, rồi sửa sai một chút, người này sửa sai một chút. Tôi nói 1993, Việt Nam, người dân Việt Nam mới hưởng được luật lệ của chế độ đó, là họ sẽ đi tới chỗ nhân quyền, tôn trọng với nhau, xây dựng với nhau, và kinh tế sẽ phát triển, người Việt Nam địa phương sẽ được hưởng. Là từ hồi nào về kèm kẹp người dân, chính phủ không tin dân, cho nên kèm kẹp người dân, lấy gì chứng minh, có bằng chứng. Nếu chính phủ tin dân, người dân Việt Nam đâu có chạy ra xứ người. Người dân Việt Nam là cần cù, không có xâm chiếm ai, chỉ có nước Chàm thôi. Ngoài đó chỉ là cần cù phát triển, sự sống ôn hòa, chung vui với bà con xứ sở. Nhưng mà ngày hôm nay bỏ chạy, tại sao? Vì người Việt Nam đã đem khối óc mình cung ứng cho ngoại quốc, và học đường lối của ngoại quốc, và chính đường lối của mình quên. Đường lối cần cù phát triển thương yêu của chính mình lại không sử dụng. Cho nên củng cố làm y như họ thì tự nhiên ràng buộc người dân không chịu mới bỏ xứ ra đi. Vì lẽ rất dễ dàng, rất dễ hiểu. Cho nên muốn có một chế độ ổn định, tất cả thế giới phải thay đổi, là phải tin dân, sức mạnh của người dân trên hết, phải hỏi qua ý dân. Muốn làm đạo phát triển cũng phải hỏi qua ý bạn đạo. Như ngày hôm nay chúng ta đang thực hiện một cuộc du ngoạn tu thiền chết vô vi, cũng phải hỏi qua ý của mọi người, chứ không phải ông thầy có làm được việc gì, không phải ông tổng thống có làm được việc gì, do dân bầu. Phải hỏi ý dân và phải rõ rệt, có tinh thần phục vụ dân. Chúa còn phục vụ tâm linh, Chúa còn giúp chúng sanh, Phật còn giúp chúng sanh. Tại sao chúng ta làm lãnh đạo thế gian không chịu phục vụ chúng sanh, mà buộc chúng sanh phải phục vụ chúng ta? Sai lầm. Cái đường lối đó phải thay đổi, cả thế giới độc tài phải thay đổi, không còn sử dụng được nữa. Cho nên sức mạnh vượt qua trận Iraq để cho chúng ta thấy. Hoa Kỳ hỏi từ người dân, đàn bà cũng hỏi, con nít cũng hỏi. Sự bình đẳng của xứ Hoa Kỳ đã đem lại kết quả cho Liên Hiệp Quốc được nở mặt mày ngày hôm nay, là lực lượng khối óc, là lực lượng mạnh nhất của cả càn khôn vũ trụ này. Khối óc là quyết định tất cả mọi đường lối phát triển của nhân sinh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu thiền chỉ khai triển khối óc, bộ óc điển năng của chúng ta được rút lên, hòa cảm với càn khôn vũ trụ, chúng ta mới sống trong một cõi khác, chúng ta mới nhận định rằng chúng ta từ đâu đến đây chứ không phải ở đây có thể chế tạo ra. Chúng ta đến đây sống trong cái bản thể tứ giả hợp thành nước lửa gió đất, rồi chúng ta phải ra đi. Không có một người nào giỏi nhất ở thế gian này mà có thể lưu lại đời đời, kể cả một vị bác sĩ đã mổ xẻ từ cái gân nhỏ trong con người nhưng mà cũng không có thể cứu bác sĩ được. Đó mới thấy rằng chúng ta không phải là con người chế tạo đại mạng đất được làm được. Cho nên thế gian này không có ai chế tạo ra con người được. Chỉ đến đây học hỏi và thức tâm trở về với sự chân giác của chính mình. Chính ta là ánh sáng từ bi. Phải mau mau thức giác và trở về mới dẹp được cái thiên cơ chấn động của cả vũ trụ, sẽ sửa đổi tốt đẹp hơn. Mọi người biết hướng thượng, sống với tự nhiên và học trong cái hồn nhiên sẵn có của chính chúng ta, thì chúng ta không còn khổ não phiền toái ở ngày mai nữa.
Thưa Thầy, xin cho biết khi nào Đại hội Vô Vi được mở ở Việt Nam?
Tôi đã nói quyền của bản đạo, thì bản đạo sẽ quyết định trong ngày chúng ta về Việt Nam ở tương lai.
Thưa Thầy, xin Thầy cho biết tại sao hội nghị trên thuyền thì trồng rành, không được thoải mái, mà hội nghị tại đây lại được quá thoải mái?
Vì cái hội nghị trên thuyền là để cho mọi người thấy nền tảng văn minh vật chất, ăn nhậu chơi bờ, đó, thỏa mãn. Nhưng mà trong một năm rồi chúng ta thấy đi về đâu? Phải đi về với chân tâm. Cho nên chúng ta có một cái hội nghị ở Montreal là hội nghị của chân tâm, hồi quang phản chiếu. Chúng ta đi lượm lặt được cái gì dưới chiếc tàu đó? Chỉ lượm lặt được cái món ăn no, rồi sanh bệnh. Cho nên chúng ta đã sút ruột, nhờ bác sĩ Zimmerman chỉ dẫn chúng ta sút ruột. Rồi ngày nay sút ruột chúng ta thấy cái gì? Thấy điện năng gió trong ruột đã cung ứng trên bộ đạo. Chúng ta thiền thấy thoải mái, không tê chân, khỏe mạnh. Cái đó là hạnh phúc chúng ta phải tìm được. Cho nên ngày hôm nay trở về đây hồi quang phản chiếu, để đem cái điện năng trong cơ tạng của chúng ta cung ứng lên cái óc, và cái óc hòa cảm với điện năng của vũ trụ. Cái tâm chúng ta càng ngày càng minh chánh, càng buông bỏ những sự vọng động tranh chấp trong nội trong óc chúng ta, và chúng ta nghĩ về đem lại sự hòa bình cho mặt đất, nhân loại có cơ hội ngồi gần lại với nhau. Cho nên ngày hôm nay chúng ta năm châu anh em đã ngồi gần lại với nhau, rồi về trở lại địa phương chúng ta bấm cái tivi là chúng ta thấy nhân loại rất gần với nhau. Bên Tây Đức nói chuyện qua bên Mỹ không có khó khăn, nói chuyện qua Canada không có khó khăn. Nhân loại đã xích gần lại với nhau. Đó là cơ thánh đức, chúng ta nên tận dụng bàn bạc trong nội tâm ta, sống trong hòa bình nhân loại thức tâm.
Bạch Thầy, tại sao con từ nhỏ đến giờ chỉ làm việc phước mà trong đời cứ bị đem lại cho con sự phiền phức và oán trách hoài? Xin Thầy chỉ dạy cho con.
Chuyện gì kêu là phước? Chúng ta phải hiểu phước là cái gì. Biết thương mình mới có phước, mà không biết thương mình là vô phước. Người tu vô vi là biết thương mình mới ảnh hưởng người khác. Tu vô vi là khai triển tâm thức mình, khai mở khối óc mình, là biết thương mình trước hết mới kêu bằng làm phước. Làm phước là đâu phải xách bánh cho người khác, mà làm phước không phải quên mình và không biết sửa mình. Những cái cơ tạng của các bạn không phải là một mình các bạn, nhiều cơ giới hợp tác mới thành hình một cái tiểu thiên địa tại thế gian. Nó có cộng đồng, cho nên giới bác sĩ người ta đã phân tách ra. Anh có chất đồng, chất thau trong cơ thể anh có đủ chất vôi, đủ hết chất bột, đủ thứ trong đó, chứ không phải một riêng anh có. Cả một cộng đồng nhân sinh mà anh không thương anh nói đi làm phước là làm phước gì? Vô phước thì có chứ không có làm phước. Bởi vì mình có cơ năng sẵn có mà không biết tận dụng phát triển để ảnh hưởng người khác. Cho nên thức tâm tu vô vi khai triển, nền tảng nhịn nhục vị tha. Nhịn nhục nhiều, phát triển nhiều, ảnh hưởng nhiều, đó là tâm vị tha. Từ quán càng ngày càng sáng suốt, kêu bằng tâm độ tha, là biết sửa mình mới kêu làm phước. Cho nên một vị Phật hồi xưa, chúng ta thấy hình ảnh vô dụng, ăn rồi ngồi đó làm cái gì. Nhưng mà ngày hôm nay người ta cũng ca tụng một vị Phật. Hỏi ông Chúa làm cái gì, ra giảng nói vậy. Rồi người ta bắt đầu bắt cổ giam, cột trên thánh giá, đóng đinh trên thánh giá, để làm gì? Cho nên Suzuki là một người biến hóa vô cùng, dãy đầy phép lạ. Nhưng mà tại sao không sống để cho chúng sanh đi theo? Nhưng mà Ngài chỉ có mấy tháng để chết. Chết đi chi? Thấy quyền năng trong trần gian chưa có một người nào sánh bằng Ngài, nên nhớ Ngài mà thức tâm. Thức tâm để chi? Để thấy cái hạnh của Ngài. Ngài không có chủ trương giết người, Ngài không có chủ trương giết con thú. Nhưng ngày nay chúng ta tin sự diệt đi, chúng ta là giết con thú đen. Tâm chúng ta không có biết thương yêu ta. Cho nên trong nhà thương nhiều người bệnh là vì ăn thịt, bệnh hoạn rất nhiều. Tất cả những vị bác sĩ đã trị những người ăn thịt không? Nếu những người đó không bệnh, ăn uống điều hòa, không bệnh thì không có làm phiền được bác sĩ. Tất cả bệnh nhân nằm nhà thương đều ăn thịt hết, giết nhau để mà sống. Kết quả không giải quyết được là giết nhau để mà sống, không có cách giải quyết được. Người tu vô vi phải phát triển điện năng, phải chấn động trong cơ tạng của chúng ta và hòa hợp với chơ đạn càng khôn vũ trụ. Chúng ta mới thấy cái sự sống của chúng ta là vô cùng, khối óc ở thế gian quan trọng, chứ không có ai có thể lấn ai được. Khối óc con người là quan trọng nhất trong càng khôn vũ trụ này. Điện năng con người là quan trọng nhất trong càng khôn vũ trụ này. Nên ý thức sống trong điện năng thì các bạn không có bị bệnh hoạn, khỏe mạnh, không có khổ nữa.
Kính thưa Thầy, khi đau nhất tại đỉnh đầu và buốt có cảm giác muốn nứt ra và con không muốn ăn, luôn luôn no, hiện tượng này là thế nào, có hành sai pháp không?
Cái đó là độc tố nó chạy trong thần kinh rồi, phải thanh lọc là nó hết nhức đầu, chứ không phải là cái đó là ông Phật độ đâu. Ông Phật độ là thanh nhẹ vào quân bình, không bệnh hoạn, kêu quyền Phật độ. Còn cái đó là do sự ăn uống, nó làm ô nhiễm cái máu, làm cái thần kinh không tốt, thanh lọc là nó hết, không có gì hết.
Kính thưa Thầy, một hôm trong lúc thiền định thì con thiếp đi, rồi bỗng dưng con bị giật mình dậy bởi một tiếng pháo nổ lớn, và con thấy như pháo bông nổ, đầy đủ màu sắc. Lúc ấy tưởng rằng mình đang thức, nhưng sực nhớ lại mình đang thiền. Con không biết cái đó là cái gì.
Cái đó là cái điện năng trược khí trong cơ tạng, nó được giải tỏa của phần vía cho nó chớp sáng ra đủ màu sắc. Nhưng mà không biết cái đó cái gì. Một thời gian nữa thiền thì từ đó nó mới hiểu về triết lý nhiều hơn, thi thơ sẽ dồi dào.
Kính thưa Thầy, với phương pháp tu thiền, làm cách nào để giải thoát sự động loạn trong sự tịnh thiền thức của tâm linh?
Trước hết là cơ tạng của chúng ta về sự ăn uống sanh khắc hàng ngày, chúng ta phải hiểu cái luật ăn uống. Muốn được quân bình phải là luật ăn uống. Cho nên xưa kia người ta tu thiền đâu có phải ăn nhiều. Những vị tu thiền mà thấy nó mập mạp vậy, nó đâu có ăn nhiều, nó không ăn nhiều, ăn cơm với muối. Nó ăn sống trong cõi tự nhiên, thiên nhiên, tham thiền trong cảnh thiên nhiên, không có ôm vật chất nhiều. Cho nên ngày hôm nay người ta ôm vật chất nhiều, cho nên sanh bệnh hoạn nhiều.
Kính thưa Thầy, đây trở lại vấn đề xuất ruột. Phương pháp rửa ruột bằng nước chanh có được tốt không? Xin Thầy cho biết ý kiến. Còn B.
Phương pháp rửa ruột bằng nước chanh thì rất tốt, đã có kết quả. Chính anh Lê Vinh Tùng đã trình ngày hôm qua. Thì những cái gì của vô vi làm phải thực hành để kiểm chứng, chứ không có nói bằng lý luận và không hành và đưa người ta vô chỗ sai lầm. Chính Lê Thanh Tùng đã làm 57 ngày nhịn đói, Mà Lê Thanh Tùng hồi nào giờ muốn mập nửa gram cũng không được, mà bây giờ bắt đầu mập rồi. Mới thấy là thực hành đúng hơn là lý luận. Nếu mà lý luận nói 57 ngày không ăn cơm thì ông đó chắc chết rồi. Nhưng mà ông không chết, ông còn ngồi đó. Ông đã nói rất rõ ràng, ông còn muốn thanh lọc thêm nữa. Có người bệnh hoạn do đâu? Do sự dơ giấy tạo ra độc tố, ăn quá nhiều tạo độc tố. Thanh lọc rồi, có người trở lại tự nhiên và hồn nhiên nhẹ nhàng. Tôi qua những cuộc thanh lọc của Dr. Zimmerman, tôi mới thấy rõ. Nhờ sự thanh lọc và cơ tạng tôi được nhẹ nhàng, khỏe mạnh. Từ đó tôi phát triển thêm, và tôi đã làm cho cơ tạng tôi càng ngày càng ổn định thêm hơn. Và tôi thấy rằng cái áo mình dơ, mình bận cũng không chịu được. Đừng nói cơ tạng chúng ta bị dơ, bộ ruột chúng ta bị dơ. Cho nên phải lọc cho nó sạch. Lọc không phải là chỉ rửa nước không, mà ăn uống trật tự. Phải làm cho nó có trật tự. Không phải ăn nhiều mà sống, ăn nhiều là chết đó. Ăn có trật tự mới là sống, quân bình mới là sống.
Cái này có tính cách khôi hài chút. Thưa thầy, thầy cho bài uống thuốc, uống nước dừa, khó uống quá. Sắp tới đây bạn đạo có được ăn bánh tét không thầy?
Nước dừa, tại sao uống nước dừa? Vì một đêm tôi bị giảng ở trên thiền viện Vĩ Kiên, tôi cảm thấy lúc đó giảng ở đó không cho micro, tôi phải giảng rất mạnh và trời là lạnh, còn chập là nóng. Đêm đó tôi nằm ngủ, cái tim tôi không có kiểm soát được. Nó nhảy đùng 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 đùng, tôi nói thôi chết rồi, tôi bây giờ phải bỏ xác cho rồi. Tôi có viết lại mấy câu trối và tôi sẽ ra đi, bắt các bạn cứ vui, không có sao hết. Thì trong lúc đó tôi xuất ra, tôi đã gặp những bạn của tôi. Rồi tôi hỏi, cái tim nó đùng đùng vậy mà làm sao ở được? Thì họ nói, rất dễ lấy mình trị mình. Chỉ tôi đi cái ngực nó sắp ngăn rồi, cái ngực tôi nó tức, tôi phải làm sao? Cho nên không có gì hết, uống nước tiểu nữa hết. Thì tôi vô tôi uống, trong đó một trong lúc tôi có một mình thôi, tôi chỉ biết rằng cái này là cuối cùng đường của mình rồi, cái thể xác không chịu được nữa, nó tức ngực rồi. Tôi vô tôi uống một ly đầy, rồi tôi tiếp một ly nữa, tôi nằm tôi ngủ cho nó chết luôn coi thế nào. Tôi nói những vị tiên không lý nói láo sao? Tôi nằm một chập, tôi thấy nó hạ xuống, tôi thấy lạ thường, tôi thấy con người tôi nó khỏe trở lộn lại. Và sáng tôi dậy tôi rất khỏe, trong người tôi thấy khỏe, thiệt khỏe. Đó là chính tôi đã cứu rồi được trong một đêm nguy hiểm. Từ đó tôi tin tưởng và tôi làm tiếp. Làm tiếp mặt mày tôi càng ngày càng hồng hào. Tôi thấy con người tôi có khả năng sống hiện tại. Tôi đi thuyết giảng các nơi và tôi vô quá ngại. Và tôi thấy cuộc sống tôi càng ngày càng đơn giản. Và tôi thấy là cơ tạng của tôi là chứa thanh quang cả càn khôn vũ trụ, thủy điển tương giao. Cho nên những vị đã chỉ cho tôi dùng điện lực, điện năng của vũ trụ chứa trong nước tiểu là đầy đủ hết. Cho nên quý vị chưa tin đâu, chừng nào quý vị đau nhất trong mình, uống nước tiểu rồi quý vị thấy rằng quý vị đã tự cứu được. Chính tôi đã cứu tôi và tôi cứu những bạn đạo của tôi. Bạn đạo của tôi là chị Phụng, bệnh nhất, quá thanh lọc nhiều kỳ, xuất ruột nhiều kỳ, nhưng mà vẫn còn nhất. Chứ bệnh nhất không có thể trị được. Tôi nói con không nên làm, để tôi làm trước. Tôi bằng lòng uống nước tiểu. Tôi chết, tôi 69 tuổi chết không có sao, vì trong sách viết rõ là trị được bệnh nhất. Tôi uống 3 ngày tôi hết nhất. Rồi tôi nói cho chị Phụng uống đi. Chị Phụng uống 3 ngày bỏ thuốc. Cái thuốc nhất là thuốc độc nhất của chị. Nhưng mà ngày hôm nay chị hết. Và trước khi tôi qua đây, chị chạy cho tất cả bạn đạo xem. thì cái chuyện đó phải nắm bằng chứng trong thực hành. Nói lý thuyết xuông, tôi bây giờ tôi không có tin lý thuyết xuông nữa, tôi phải thực hành và chứng nghiệm được những cái kết quả đó tôi mới nói. Thành ra ngày hôm nay tôi được khỏe mạnh rất nhiều, tôi dám đập ngực nói tôi khỏe mạnh hơn hồi xưa nhiều lắm. Chân tôi không nhức, khi tôi rời khỏi Dr. Zimmerman tôi còn nhức chân, bây giờ không bao giờ còn nhức chân nữa. Và lỗ tai tôi hết ù, và máu của tôi không còn 170 nữa, chỉ xuống 140, 150 là nhiều lắm, không có nhiều nữa. Nhưng tôi vẫn dùng thuốc tây để cho bảo đảm, vì máu cao người ta nghiên cứu, bác sĩ nghiên cứu một viên thuốc không phải dễ, cả 100 năm mới có viên thuốc. Chúng ta nên dùng và không nên chê bai, và cái phương tiện nào có thể giúp cho chúng ta tạm sống ở thế gian để phát triển về nền tu học thì chúng ta nên kính phục những người đi trước và cứu độ chúng ta.
Câu hỏi kế tiếp, kính thưa thầy, chừng nào mới nói được chữ tu? Ai mới nói được là mình tu? Chẳng lẽ ngồi nhắm mắt là mình tu?
Tu là tu bổ sửa chữa, chứ không phải nói quảng cáo tôi là người tu. Tu là tu bổ sửa chữa, tu trước khi anh nóng đánh, trước khi anh giận hờn, trước khi anh ngu muội, bây giờ của anh có thông minh không? Trước khi anh thiếu nhịn nhục, bây giờ anh bằng lòng nhịn nhục không? Trước khi anh buồn, bây giờ anh vui không? Người ta nhìn mặt người ta biết là tu là phải tu sửa. Nếu không sửa thì Chúa cũng bỏ tay. Cho nên Chúa luôn luôn cho chúng sanh có cơ hội tự thức. Tu bất cứ tôn giáo nào cũng phải có cơ hội tự thức. Nếu không có tự thức thì Chúa cũng bỏ tay. Cho nên cho chúng ta thấy có địa ngục, có thiên đàng do tâm mà thôi.
Kính thưa thầy, theo định luật của Thượng Đế thì thanh đi lên, trượt đi xuống, ma là nặng trượt. Vậy tại sao lại có thiên ma? Chính xin thầy giải đáp.
Cõi nào ở thế gian là có ma, trên trời cũng có ma. Ma để nghe lắm những lời của Thượng Đế nói, rồi xuống thế gian thị oai và nói ta là Chúa, nhưng mà không có phép lạ. Cho nên người đời hãy cảm động, thấy ông đó ông nói ông là Chúa, mình nghe, nhưng mà ông có phép lạ. Đó là chúng ta xét rồi. Thiên ma nhập xác nói đạo, đó là thiên ma. Còn tu tự thức qua cảnh kích động và phản động, thức tâm nói đạo là khác. Nhập xác nói đạo là thiên ma rất rõ ràng. Ở đâu cũng có làm áp phe, bên cõi âm cũng làm áp phe. Nghe Thượng Đế giảng qua một kỳ, rồi xuống đây nó phổ biến, nó xuống cơ, nó nói tùm lum hết. Nó làm thiên cơ đồ tùm lum, làm người ta cái khối óc dấy loạn, cho nên khối khoa học không chấp nhận. Khoa học cho là bệnh thần kinh và chữa trị cho nó thanh thản, nó mở trở lại, không bị áp chế. Con người, thực chất con người chỉ phát triển xuất ra mới là đúng, mà bên ngoài áp vô đó là thiên ma từ cõi âm, cũng xưng thiên, cũng xưng ông trời, xưng bà Phật. Rồi trên cao xuống cũng xưng, đừng có nói tiên không bị đọa, tiên vẫn bị đọa xuống thế gian. Cho nên xuống không có cơ sở nhập xác, nói bậy nói bạ. Nhưng vô vi có rất đủ tài liệu. Trong bao nhiêu năm tôi hành đạo, là tôi đem tất cả tài liệu cho con người, để con người xét cái nào thật và cái nào giả. Rốt cuộc cái chính mình là thật, và lượng từ bi sẵn có chỗ của mình là thật. Cho nên các bạn nên đủ tài liệu để xem xét và sử dụng khả năng tha thứ và thương yêu của các bạn. Các bạn mới tiến về thực chất từ bi sẵn có của các bạn ở tương lai.
Kính thưa thầy, câu hỏi kế tiếp cũng liên hệ với Đại Hoàng Sunny. Nếu một lần nữa số bạn đạo chúng ta lại bị rơi rụng thì thật là đau lòng. Những băng giảng của anh Hoàng Sunny có thể thay thế băng giảng của thầy không? E rằng những băng này sẽ có sự xáo trộn trong khối vô vi của chúng ta hay không?
Không có gì hết. Các bạn tu vô vi đã nắm pháp rồi. Hoàng Sony giảng thì theo trình độ Hoàng Sony tiến tới đâu, chúng ta định điểm tới đó, và chúng ta cố gắng tu, có thể đi tới như Hoàng Sony không, chứ không phải là nghe Hoàng Sony dẫn chúng ta đi đâu, chúng ta đi đó, sai. Chúng ta đã có pháp nắm rồi, không có nên nghi ngờ, rơ rớt. Cho nên vô vi tôi đã dặn rằng các bạn có pháp soi hồn, pháp luân thiền định, cứ giữ đó. Cái nào nghe được vô thức tâm thì tự phát triển, không nghe không thức tâm thì không phải chuyện của mình. Chuyện bên ngoài tai bỏ ngoài tai, chuyện của họ thì họ phát triển, chứ không có bao giờ buộc chúng ta phải theo. Cho nên gương lành tôi đã sống ở trên mặt đất này, tôi đã cho các bạn thấy rằng chúng ta bình đẳng, thức tâm tiến hóa, cho chúng ta không có lệ thuộc bởi người truyền pháp. Từ hồi nào, từ phát ra tới bây giờ là tôi chỉ giữ vỏn vẹn, chỉ là một người tu tự thức mà thôi. Cho nên các bạn tu tự thức là các bạn sẽ giúp được tương lai nhân loại sáng suốt, văn minh, khoa học, rõ ràng, không có bị kẹt trong cái mờ ảo nữa.
Thưa Thầy, sau đây là một số câu hỏi liên hệ đến vấn đề hành pháp thiền vô vi. Trước hết có liên tiếp 3 câu hỏi, con xin đọc câu hỏi đầu tiên. Hành pháp vô vi thế nào là đúng pháp và thế nào là sai?
Sai là mình không chịu hành và lý luận, đó là sai. Hành để khai triển thực chất của chính mình, đó là đúng. Thực chất mình nắm được, rờ mó được, thấy được, nhận định được, đó là thực chất của chính mình. Còn đừng có nghe những chuyện ảo ảnh. Như bây giờ các bạn nghe Hoàng Sony tu khá như vậy, mà lại là các bạn ý lại nơi Hoàng Sony là các bạn bị bệnh, bệnh ý lại. Mà các bạn thấy hành trình của Hoàng Sony khổ bằng cách nào? Thiền cả đêm tới sáng mới đạt được một chút. Mà mình thiền có một tiếng mà mình muốn làm giống như Hoàng Sony, hay là mình chỉ Hoàng Sony, cái đó là trật. Mình đâu có bằng Hoàng Sony. Hoàng Sony khổ nhiều hơn mình. Tôi đã nói khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Thì các bạn đừng có dùng cái óc ngu muội ý lại, thấy Hoàng Sony là bạn đạo của mình, nó tu tiến, thức hòa đồng nó mở, thì chúng ta phải tu tiến như nó. Lực ảnh hưởng nó càng ngày, nó càng mạnh, thì chúng ta càng tu thiền nhiều, thì thấm bạn đạo có thức hòa đồng khai triển và dâng cho những người chưa biết đạo để tiến tới tâm thân thoải mái, là một lối y học văn minh, siêu văn minh nhất, là trị tâm bệnh của chúng sanh, là vô vi sẽ trách nhiệm ở tương lai.
Hai câu hỏi kế tiếp tương tự nhau, con xin đọc luôn cả hai. Muốn kiếm người tu vô vi cao thì làm thế nào và thử thế nào mà biết được người đó có trình độ để học hỏi?
Trình độ mình không cao mà mình muốn kiếm trình độ cao của vô vi, không có. Trình độ mình chưa biết, chưa tới biên giới của ông trời mà mình muốn gặp ông trời không, cái chuyện đó cũng không có. Đó là cái lòng tham dâm của con người, muốn tìm người vô vi. Người vô vi là tự nhiên và hồn nhiên, nó nằm ẩn trong tâm của các bạn. Tự nhiên và hồn nhiên, đó là các bạn gặp được vô vi đó. Mà nếu các bạn còn xảo trá thêm bớt là không có vô vi, không có thêm bớt với vô vi được. Nguyên năng sẵn có của chính nó, chỉ phát triển của nó là trong tự nhiên và hồn nhiên mà thôi. Không có đem những cái ảo ảnh của ông Phật này, của ông Phật kia, không có xài. Chính nó là Phật rồi, nó phải phát triển, trở về thanh tịnh đại giác của chính nó.
Bạn đạo nêu lên câu hỏi này có ghi trong dấu ngoặc như sau là: tôi là người mới tu, và câu hỏi cuối cùng trong 3 câu hỏi của bạn đạo này cũng tương tự như câu trên là: tu pháp vô vi có giới hạn không? Muốn biết tu tới khi nào đắc, có nghĩa là khi nào đạt đạo hay có license master vô vi?
Cái đó là tổ chức của đời. Còn của đạo thì như bây giờ Hoàng Sony ra giảng như vậy đó, các bạn là giáo sư chấm bon cho điểm phát bằng, chứ không phải Hoàng Sony đem bằng cho các bạn coi. Hoàng Sony cứ nói thao thao bất tuyệt, nó là thằng dốt mà bây giờ nó nói chuyện được là cứ việc mình cứ chấm bon đi. Còn nó ở trình độ nào, đó là đời mà thôi. chứ không có diệu đạo. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên và bình đẳng, thương yêu và tha thứ mà thôi.
Kính thưa Thầy, như Thầy đã giảng, nước tiểu có thể trị được bệnh, thì mình có nên uống hàng ngày hay là chỉ uống khi mình bị bệnh?
Muốn chứng minh rõ rệt là mình bị bệnh mới thấy kết quả. Còn mình không có bệnh, uống làm gì? Có bệnh thì mình mới thấy kết quả. Trong cái kết quả mà mình gặt hái được á, mình mới dấn thân cứu độ chúng sanh. Mình nói rằng tôi bệnh đó mà tôi uống cái đó hết. Chỉ nói vậy thôi chứ mình không có trách nhiệm gì. Thì người đã làm, người đã hành, gặt được, hái được kết quả, thì cái đó mới là giá trị.
Kính thưa Thầy, các món cao như cao hổ cốt, cao băng long lấy từ con thú ra làm thuốc bổ, người tu dùng có thể hại điển không?
Thuốc bổ là quân bình mới là bổ. Hỏi cho vô ông Dr. Zimmerman có cho uống thuốc bổ không? Ông chỉ lập thôi, lập cho quân bình rồi tự nhiên mình khỏe mạnh, đó là bổ đó, quân bình là bổ, chứ không có nên lấy cao hổ cốt là bổ, lấy thịt con người, lấy thai con nít uống là bổ, không phải như vậy. Quân bình mới là bổ, đó là điện năng trong cơ tạng mình được quân bình, vấn đề ăn uống sanh khắc mà thôi.
Kính thưa Thầy, con hành ba pháp mà con không thấy gì, có lẽ con tu không đúng cách, xin Thầy chỉ dạy cho con.
Không phải không thấy gì, là điện năng trong cơ tạng nó không có chạy điều hòa, tùy theo thời gian thực hành của chính mình và nghiệp duyên nhiều kiếp. Cái óc mình vô ngồi thiền, mình không chịu buông thả, chỉ có nắm bắt thì có tu một kiếp thì nó cũng tối hù mà thôi. Vô thiền là giờ giấc buông thả tất cả, vũ trụ là không, chính ta cũng là không, tự nhiên nó sẽ lộ ánh sáng, là kêu bằng tự nhiên và hồn nhiên. Vô thiền mà còn nắm bắt ý này ý nọ là tu suốt kiếp cũng không thấy ánh sáng.
Thầy, hiện đây có hai câu hỏi liên quan tới phương pháp công phu, con xin đặt luôn cùng một người. Sau khi làm chiếu minh hay pháp luân thường chuyển, hai con mắt đỏ, như thế có đúng hay sai? Có phải là trược khí bốc ra từ gan, tim không?
Cái đó là trược khí trong gan. Cái gan bị đậm mắt mới đỏ, cho nên những vị đó phải thanh lọc. Càng thanh lọc càng nhiều mới thấy rõ độc tố đã lấn áp trong huyết quản.
Lúc trước ngồi thiền, người nóng ran cả người, nay chỉ thấy nóng ở cột sống, xương sống tới huyệt hiệp tích. Ở phía trước cảm thấy nóng tới cổ, như thế có phải mạch nhâm đốc chưa thông không? Hành pháp như thế có đúng hay sai?
Đúng của nó là chỉ mát không có nóng, nóng là còn độc tố, còn trược. Phải chú ý cái máu mình nó đã dơ rồi, phải thanh lọc, nó tự nhiên nó phải mát, ngồi lúc nào cũng mát. Càng phát triển càng thông thì càng thanh nhẹ và càng sáng choang cả bộ đầu.
Thưa Thầy, một người tu có điển trụ ở đầu, có những người thì lân lân, có những người thì thấy rút nhưng không thấy nhẹ lắm, vậy là sao? Xin Thầy chỉ dạy.
Cái đó tùy theo trình độ tu thiền nhiều hay ít mà thôi. Tu thiền đúng, ăn uống đúng, sinh hoạt đúng thì chỉ có nhẹ, không có bao giờ nặng, và bộ đầu sẽ sáng lên.
Kính thưa Thầy, vì bị yếu tim, khi thở chiếu minh hơi thở bị ngạt, lúc hít vào cổ bị mỏi nên không hít vào đủ hết vào bụng, vậy phải làm sao để thở cho thông hành cho đúng khi tim bị kẹt? Cảm ơn Thầy.
Khi tim bị kẹt phải đi kiểm soát. Bây giờ trong phương tiện, ở trong cái xã hội khoa học này, có bác sĩ kiểm soát. Chúng ta phải tuân theo và làm cho nó đúng. Tim nghẹt này, nhiều người ở Việt Nam ra bị tim nghẹt, nhưng mà họ tuân theo lệnh của bác sĩ, họ sẽ được cứu nhẹ nhàng và họ vẫn tu được.
Kính thưa Thầy, khi soi hồn chút ít đã mỏi tay buông xuống, như vậy thở pháp luân xong rồi cảm thấy muốn soi hồn trở lại nữa, như vậy có hại không?
Không có hại, không có hại. Người mới tu thì phải tập đi tập lại nhiều lần rồi nó ổn định, lúc đó chúng ta làm quy luật tu học, trật tự trong cơ tạng được khai mở.
Điển, có nhiều con chốt xoáy nhỏ đều cơ thể, Xoáy mạnh gần như hút cơ thể lên, trạng thái đó như thế nào?
Trạng thái đó tốt, đó là mới xác nhận là điện năng hướng thượng, nó nhẹ, nó mới hút được. Đó là điện năng trong cơ tạng được tốt một phần, cho nên cố gắng làm và ăn uống trật tự, nó sẽ nhẹ, rất nhẹ, nhẹ như lông hồng, lúc đó mới là ăn uống đúng. Cho nên trước kia tôi tu thiền tới giai đoạn đó, tôi chỉ ăn chân cơm trái cà trong 3 giờ khuya, rồi 3 ngày tôi chỉ uống nước không mà tu thiền. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng lắm trong giây phút đó với kinh nghiệm của tôi.
Phần dưới của câu hỏi là được như vậy vài ngày thì hết. Lần cuối cùng cảm giác ríu nặng như sắc đè vậy là như thế nào?
Đó, vấn đề ăn uống, mất trật tự, xung khắc lẫn nhau. Cũng như ăn cơm với rau thì nó mới được nhẹ. Mà ăn cơm, thịt, rau, cá, tùm lum đó nó xung khắc, nó trì trệ, kéo tới 12 tiếng đồng hồ mới tiêu. Mà một ngày da vô 2 lần tới 3 lần thì tự nhiên cái ruột nó lên men, điện năng không có được dồi dào.
Tu hành cần sự rèn cái tâm, sửa bỏ những tánh hư thật xấu của mình và trừ 3 cái độc tham sân si, xin thầy chỉ dạy.
Thì muốn đó cũng phải vấn đề ăn uống trật tự. Tham sân si ở đâu? Tham ăn, đệ nhất tham ăn. Mà ăn lung tung, ăn món này, muốn ăn món kia, món ăn đó là để tham nhất trong giọt cái miệng, gây cho cái ruột điện năng không phát triển được. Đó, rồi nó sanh ra nhiều bệnh, rồi sân si, buồn tuổi, cũng do cái ruột mà ra. Mà chúng ta ăn uống trật tự không có bị. Nhưng gần đây có bác Thu Ba đã chỉ vấn đề ăn uống, nếu muốn tu vô vi phải có cái hạnh hy sinh ăn về vấn đề dưỡng sinh của bác, là nó quân bình cơ thể. Cái xác, tuy rằng cái xác nó không cần tứ đại tứ gia hợp thành, nhưng mà nó là cái chiếc xe phương tiện trong cuộc sống, mà mình xài nó quá thì tự nhiên nó phải hư. Cho nên chúng ta phải lập lại trật tự, ăn uống quân bình thì không có cái gì trở ngại về con đường tu hết. Cho nên coi cuốn sách đó để chúng ta học cách nấu nướng ăn uống cho nó quân bình. Thay vì âm dương không quân bình thì nó kích động và phản động, nó làm rối loạn về cái thần thức, không có khai triển được.
Nói về điển, xin thầy cho biết khi nào bạn đạo biết mình có điển?
Điển là khi nó rút từ bộ đầu, khi mà chúng ta tưởng về đạo, chúng ta niệm Phật thì thấy nó rút lên bộ đầu, và chúng ta nhắm con mắt ban đầu thì thấy đen, thấy nó chật hẹp, nhưng mà càng ngày càng nhắm mắt càng thấy rộng, mà nhắm mắt càng thấy rộng thì càng thấy một điểm sáng ngay trung ương giữa chân mày xuất phát ra, thì phạm vi và tư tưởng, óc, triết lý chúng ta càng ngày càng lớn rộng. Nó rút lên thì mới thay đổi những cái văn ngôn trong tâm thức chúng ta, lúc nói chuyện đâu đó nó gọn ghẽ, không có bị kéo dài mà không đi đến đâu.
Kính thưa thầy, thầy thường nói rất nhiều về tự nhiên, hồn nhiên, thiên nhiên và siêu nhiên. Thầy kính xin thầy giải đáp cho con. Cảm ơn.
Tự nhiên, hồn nhiên là con người nó thanh nhẹ. Như con nít mới ra đời, nó phải tự nhiên và hồn nhiên, mặt mày nó tươi tắn, ai cũng thích. Nhưng mà mình lớn, ăn uống nhiều quá, tham lam quá, làm nó mất trật tự trong cơ tạng, thì mặt mày chúng ta không có ai thích, không ai muốn đứng gần. Vì từ quan không có, nó phải thanh nhẹ thì lúc đó ai cũng thích. Cho nên lấy đứa bé làm chứng, là thấy lúc ra đời rồi lớn lên bị phỉnh phờ bởi tứ quan ngũ tạng, mà đâm ra mất quân bình, sanh ra tâm bệnh, thì mặt mày không có sáng suốt và không có thanh nhẹ.
Kính thưa thầy, khi tập lại 50 cái đỉnh đầu để nhẹ xuống mặt đất, một thời gian sau đỉnh đầu bị nhức, như vậy là sao?
Không có nứt đầu được, nứt đầu là chết rồi. Nó phát triển theo cái cấu trúc của cái đầu và nó trở về tự nhiên. Khi người lạy, tại sao phải lạy? Quỳ lạy đó một môn thể thao rất tốt, nó khai thông kinh mạch và nó dẹp tự ái. Rồi nói về thiên liêng, một lạy báo hiếu cho cha, một lạy báo hiếu cho mẹ. Tâm đức có, hạnh đức có. Người chịu lạy lúc nào cũng là sẽ sống trong một cách đàng hoàng, cỡ mở, chứ không có chuyện hỗn ẩu và phá hoại lấy chính mình nữa.
Kính thưa Thầy, 7 câu hỏi sau đây là của bạn đạo Đỗ Thị Mát tại Hawaii, muốn hỏi Thầy để làm quà cho bạn đạo tại Hawaii. Trên video, câu hỏi đầu đã được đặt ra với Thầy, con xin đọc lại câu hỏi thôi và tiếp câu hỏi thứ hai. Hồi quang, câu hỏi đầu là hồi quang phản chiếu là gì? Hồi và phản có cùng nghĩa không? Quang và chiếu có đi đối với nhau không? Câu.
Hồi quang là khi mình bước vô tu, thì cái từ tâm mình hướng, mình thấy ông Phật từ bi, mình có sự từ tâm của mình phát triển. Thì tới đó mình tu hành một thời gian, nó hồi trở lại, chúng ta mới hiểu rằng chính ta sai, phải cố gắng tu nữa, sửa. Đó là hồi quang phản chiếu, là những cái từ tâm chúng ta hướng thượng. Khi mà ta nhìn ông Phật, chúng ta muốn trở nên ông Phật, là cái căn lành của chúng ta có, thì chúng ta xuất phát ra cái điện năng đó, cái tâm tư đó. Rồi bây giờ chúng ta tu, chúng ta mới trở lại thấy ta nhiều hơn, thấy sự sai trái của ta. Ta ăn năn lo tu, không có nên thị phi và chấp trước người khác nữa, chỉ lo sửa mình, tiến qua thì nó mới viên tròn được luôn thanh quang sẵn có của chính mình.
Câu hỏi thứ hai, quang thánh và quang công khác nhau thế nào?
Quang thánh là chánh khí. Chúng ta không phải là dựa trong cái hình nữa, mà dựa trong cái chánh khí. Chánh khí con người lúc nào cũng trung dung chánh khí, trung nghĩa rõ rệt, thì người đó mới có cơ hội phát triển vô cùng. Chúng ta ý tưởng đến quang thánh là mọi người đều có quang thánh, trung nghĩa trong người đều có, khơi dậy trung nghĩa sẵn có của chính mình, kính nể sự trung nghĩa. Đó là thánh nhân mà chúng ta có thể lùi về vị trí của thánh nhân, làm người ở thế gian trung nghĩa là không có bị nạn, tránh nạn. Nếu chúng ta bất trung, bất nghĩa, người đó sẽ xảy ra hoạn nạn triền miên trong gia can cho tới ngoài xã hội.
Câu hỏi thứ ba, trung và nghĩa có đi đôi với nhau hay không?
Trung, người trung lúc nào cũng có nghĩa, mà người nịnh không nghĩa. Trung lúc nào cũng có nghĩa. Trung là thấy hai mặt, họ đối đãi tốt với tất cả mọi người, họ không có đi nói xấu ai, không có thị phi, không có chấp trước. Người tu mà còn chấp trước thị phi, chê người này chê người nọ, người đó là không có trung nghĩa. Bất trung bất tín thì ở vị trí nào? Như các bạn đã đọc Địa Ngục Du Ký, các bạn thấy rằng họ sẽ ở trong một điểm đó chứ không có phát triển được. Rồi hoạn nạn họ sẽ triền miên xảy đến với chính họ, tại vì tính bất trung mà thôi.
Câu hỏi thứ tư, kính xin Thầy cho biết, khi Thầy chọn giảng đạo bằng tiếng Việt, có phải vì Thầy muốn cứu người Việt, hay là vì Thầy muốn làm tròn chữ nghĩa với cụ Đỗ Thuần Hậu, hay là vì Thầy phải làm tròn nhiệm vụ bề trên đã giao phó?
Tôi là sanh trưởng nơi đất Việt. Khả năng sẵn có của tôi là thể xác của người Việt. Mẹ tôi là người Việt. Lời nói tôi là người Việt. Tôi phải phổ hóa nơi thuận tiện và phong phú nhất của tôi là tiếng Việt. Nhiên hậu, có cơ hội tôi sẽ phát triển nơi khác nếu thuận tiện phong phú đầy đủ cho tất cả mọi người.
Câu hỏi thứ năm, khi chúng con lại kính vô vi, là chúng con tự lại mình, lại Phật, hay lại quang thánh, hay lại cả ba, kính xin Thầy giải thích.
Không phải lệ thuộc bởi quang thánh, là thực hiện trung nghĩa của chính mình. Lại mình, nhìn thấy mình là dẹp tự ái, sợ cái bản chất động loạn, lưu manh, sân si của mình, lại để giải tỏa tự ái của chính mình. Đó là phương châm tự cứu mà thôi, chứ không có lệ thuộc bởi thần thánh tiên Phật. Công bằng, bác ái, khai triển tâm tư.
Câu hỏi thứ sáu, nỗi lòng du tử là gì? Du tử là ai?
Nỗi lòng du tử là cái người đặt nhạc, họ đặt ra nỗi lòng du tử là nỗi lòng của một đứa con quý của càn khôn vũ trụ, nỗi lầm chu tử. Nó muốn để câu đó để cho mọi người thấy rằng mỗi người là một chu tử, thức tâm nghe để thực hiện những điều lành mà thôi.
Câu hỏi thứ bảy, lòng cho riêng mới gọi là thần là gì? Vì có bạn đạo nói lòng cho yên chứ không phải cho riêng, Kính xin thầy dạy.
Làm cho riêng là tu sức, điện năng mình xuất khỏi thể xác, phần hồn mình rời khỏi thể xác, kêu làm cho riêng. Khi chúng ta rời khỏi thể xác, chúng ta mới thấy cái bản thân này là tứ giả hợp thành, không có thật. Một thời gian rồi cũng phải ra đi. Cái chánh là cái hồn, tu để xuất phát ra, đó là cái hồn. Lúc đó chúng ta xuất phát ra, chúng ta mới thấy luật trời nhiều hơn, chúng ta mới quyết định được mọi sự việc hiện tại và tương lai. Chỉ nắm thanh tịnh mà tiến hóa mà thôi. Lầm cho riêng mới gọi là thần. Cái hồn chúng ta còn bị giam hãm, cũng như kẻ ở tù, mất dân quyền. Mà nếu chúng ta xuất khỏi thể xác, chúng ta có linh quyền rõ rệt, mới là có thần thức giao cảm với các nơi để làm việc phổ độ chúng sanh.
Thưa ông Tám, Chúa Cha là Phật Tổ, Chúa Thánh Linh là Phật Như Lai. Còn khi ta xuất hồn đảnh lễ Phật để học đạo, đó là Chúa Thánh Linh. Tất cả có phải như vậy không?
Cho nên tất cả ở giới trên là một mà thôi. Cái hệ thống họ làm việc rất trật tự. Cho nên nói thần thánh, nói thượng đế, cõi ma nó cũng nhập với xưng thượng đế. Ông thổ thần cũng xưng thượng đế, bởi vì ông đi theo cái luật trời. Trên hô, dưới đáp ứng. Mà dưới hô trên đáp ứng là một, giữ luật cho nhau, nó chỉ có một mà thôi. Cho nên người đời hay phân ra giới này giới nọ, rồi cõi âm qua cũng xưng danh này xưng danh nọ, nhưng mà quy nguyên có một chánh khí mà thôi. Cho nên người Việt Nam, người Mỹ, người Đức, người gì cũng có một chánh khí của họ. Mà chánh khí thức tâm rồi, hòa đồng chỉ có một, không có màu sắc nữa.
Thì con xin đọc câu hỏi cuối cùng lên thầy. Kính thưa thầy, khoa học cho rằng ánh sáng bình thường chứa đựng proton và một số hạt khác mang năng lượng. Như vậy xin thầy cho biết ánh sáng do người tu phát ra chứa đựng những gì? Cảm ơn thầy rất nhiều.
Ánh sáng từ bi của con người là vô cùng thanh nhẹ. Không có nói chuyện chứa đựng như khoa học. Khoa học đã tìm thấy trong một góc nhỏ mà thôi. Cho nên con người chúng ta sẽ lượng xét rõ ràng, vừa nói là hiểu, vừa nhắc là biết, vừa động là hiểu, nhanh vô cùng nhanh, điển từ bi nó nhanh vô cùng. Khi các bạn thanh nhẹ rồi thì các bạn hiểu hết, vô danh mà hữu danh, trong vô mà có, trong không mà có, trong có mà không, nó thể hiện hai mặt, trong sanh có tử, trong tử có sanh, thì các bạn mới thấy rõ. Ánh sáng từ bi là sống động nhất trong vũ trụ này. Ánh sáng từ bi là sức mạnh vô cùng cả càn khôn vũ trụ này. Bất cứ tôn giáo nào cũng phải quy nhận ánh sáng từ bi sẵn có trong tâm của mọi người. Phát triển lên đi rồi sẽ tận hưởng hòa bình cho quả địa cầu ở tương lai.
Cảm ơn thầy.